Bây giờ chúng ta, như con đang nói dở cái thí dụ của cô Trí Giác đó, đang nói về cái thân này, nó là cái hư vọng, bởi vì nó là bốn thứ hợp thành là những gì nhỉ? Đất nước gió lửa hợp thành, cho nên tìm cô Hương Thảo không có. Thế cái đất nước gió lửa này ấy, mình học ở trong kinh Lăng Nghiêm thì Phật dạy là do đâu mà có nhỉ? Tại mình kết ám. Thế thì bây giờ mình không kết ám nữa, mình tỉnh dần ra, thì cái thể chất của nó là cái gì? Nó là Như Lai Tạng. Nè, Như Lai Tạng tức là cái gì nhỉ? Tức là cái tánh Phật, tánh giác. Mà cái tánh giác ấy thì hiện tiền bây giờ chúng mình học ở Lăng Nghiêm. Phật thì Phật dạy cái tánh giác này theo kinh Di Đà thì gọi là vô lượng quang, nó ở khắp pháp giới. Thế mà ở trong Lăng Nghiêm ấy, thì Phật muốn cho chúng mình hiểu được cái tánh giác này nó là cái gì, cho nên Phật cho chúng ta thấy được cái tánh giác ở khắp mười phương ấy, thì là cái quả đức khi chúng ta thành Phật chúng ta mới nhận được. Còn bây giờ ở nơi chúng ta nó lưu lộ ở nơi con mắt gọi là cái gì, là cái thấy, ở nơi tai gọi là, thế bây giờ con nói cả sáu căn. Thế như thế để cho chúng ta biết được cái tánh giác này là hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang có, nhưng nó hạn cuộc ở nơi sáu căn của chúng ta. Thì muốn biết được cái Như Lai Tạng, cái tánh giác ở khắp mười phương, thì ở trong Lăng Nghiêm Phật cho chúng ta học cái tính thấy, tức là cái thấy của chúng ta ở trong Lăng Nghiêm. Đấy, chúng có phải chúng ta học 10 bài để kiếm tinh không? Đấy, thế bây giờ chúng ta cũng cứ vâng theo Phật mà nhận xem cái tánh này nó thế nào. Thì bây giờ ở trong Bát Nhã Phật dạy rằng cái tánh này ấy, nó không sanh không diệt. Bây giờ con chỉ cho thầy biết cái tánh thấy của con nó không sanh không diệt. Cái hình bóng, những cái hình bóng nó hiện lên thì những cái có sanh có diệt, nhưng cái tánh thấy của mình nó vẫn còn. Cho nên chốc nữa, ví dụ như con trông cô Thanh Hòa, cái bóng cô Thanh Hòa diệt rồi, nhưng con quay ra cửa sổ thì cái bóng cô Thanh Hòa, tức là cái nhẫn thức đã diệt, nhưng mà con vẫn nhìn thấy cái cửa sổ. Thế cho nên cái tánh thấy nó vẫn còn. Đấy. Thế con nhìn từ bé mà cho đến già thì cái tánh thấy nó có còn không? Đấy. Thế kiếp trước ấy, cái kiếp trước còn có cái thấy cái nghe không?
Thấy có.
Dù mình có làm con bò ở bên Nhật Bản cũng vẫn có cái thấy cái nghe. Mà dù về kiếp sau có làm ông trời cũng vẫn còn cái thấy cái nghe. Mà cho đến bây giờ ông Phật, ông ấy thành Phật, ông tu bao nhiêu kiếp, trong cái lúc ông ấy tu, ông có cái tánh thấy cái tánh nghe không? Mà ông tu bao nhiêu kiếp cho tới bây giờ ông thành Phật, ông ấy còn cái tánh thấy cái nghe không? Đấy. Thế cho nên cái tánh thấy cái tánh nghe của chúng ta nó không sanh không diệt. Thế thì biết rằng cái tánh thấy đấy, lấy cái tánh thấy cái nghe ở chúng ta để nhận thấy là cái Như Lai Tạng, tức là cái tánh giác của chúng ta nó ở khắp pháp giới, nó không sanh không diệt. Bây giờ xin một cái thí dụ để cho biết cái tánh thấy của chúng ta nó không nhơ không sạch. Thì cái đống rác, cái đống rác nó bẩn, chứ cái thấy của con nó không có bẩn. Đến khi con quay lại, con nhìn cái hoa hồng thì cái hoa hồng nó thơm nó đẹp, chứ cái tánh thấy của cái thấy của con nó không thơm không đẹp. Con nhìn cái cô kia cả câu có mặt mũi như bú rù, nhưng mà cái thấy của con ấy, nó không có bị bú rù theo. Mà con nhìn cái cô gái cái tươi cười vui vẻ, nhưng cái tánh thấy của con nó chỉ thấy thôi. Đó. Cho nên nó không có theo cái cảnh bên ngoài. Cái thấy cái nghe của chúng ta, cái ngửi cái nếm, đó, nó là nó độc lập, nó giữ cái bản chất của nó, không bao giờ nó nhiễm theo cảnh bên ngoài cả. Cho nên bảo cái tánh của chúng ta nó không nhơ không sạch, Xin cho một cái thí dụ, cái tánh của chúng ta nó không thêm không bớt. Con thấy, con nhìn cái bát cơm, cái lúc đầu thì con thấy cái bát cơm nó đầy, nhưng mà cái tánh thấy của con nó không có đầy theo. Mà đến khi ăn hết cái chén cơm thì cái thấy, con thấy cái chén nó hết sạch cơm, nhưng mà cái thấy của con có hết sạch không?
Dạ không.
Đó, cho nên cái thấy của con ấy, nó không thêm không bớt. Nó cho một cái thí dụ hay. Thế bây giờ thầy xin thêm một cái thí dụ nữa về cái tánh thấy nó không sanh không diệt. Thế bây giờ lấy cái thấy cái nghe nó dễ nhất thì chúng ta nhận. Thế con cho mấy cái tánh biết của chúng ta đó, nó không sanh không diệt. Giờ lấy lại cho thêm một lần thí dụ nữa, một vòng nữa. Nó có lúc sanh xong rồi nó tan đi, nhưng cái nghe của vợ mình vẫn yên đấy. Trong kinh Phật có, trong Lăng Nghiêm Phật có lấy cái thí dụ đánh một tiếng chuông. Con kể lại cái thí dụ đi. Cái tiếng chuông, có tiếng chuông thì ông nói ông nghe, đến khi không có tiếng chuông ông nói không nghe. Nếu thật ông không nghe thì làm sao ông lại biết là không có tiếng chuông? Như vậy là có tiếng chuông ông cũng vẫn nghe, mà không có tiếng chuông ông cũng vẫn nghe. Đến khi đánh thêm tiếng chuông khác ông vẫn nghe, mà khi cái tiếng chuông thứ hai dứt rồi ông cũng vẫn nghe. Vậy cái nghe của ông ấy nó vẫn thường trụ, chỉ cái âm thanh ấy nó tự sanh tự diệt thôi, phải không? Chúng ta nghe buổi sáng, buổi chiều chúng ta có nghe không? Đấy, rồi ngày mai vẫn nghe, nghe cho đến già, và rồi kiếp sau cũng vẫn nghe, rồi đến khi thành Phật có còn nghe không? Thế cho nên gọi là cái tánh chân không của các pháp nó không sanh không diệt. Bây giờ thêm một thí dụ nữa, cái tánh thấy tánh nghe của chúng ta đó nó không nhơ không sạch. Ban nãy nói tánh thấy, bây giờ xin nói tánh nghe. Có một người ta kể cho những cái câu chuyện rất là nhơ bẩn, nhưng mà cái nghe nó vẫn nghe. Rồi đến khi một người người ta đọc văn thơ, thế cái nghe nó nghe, chứ nó không có theo mấy cái văn thơ ấy, mà tánh nghe của mình nó có cái chỗ sạch, hay là những cái lời nói hay dở mà cái tánh nghe của mình nó thành hay hay là thành dở. Cái nghe của mình nó vẫn nghe thôi, còn cái âm thanh ấy, nó tự biến đổi. Cái tánh nghe, cái tánh thấy, tánh nghe của chúng ta nó không thêm không bớt. Xin cho thêm một cái thí dụ. Nghe cái người ta nói đến chuyện quả núi, hay là người ta nói đến những cái đống bụi, thì cái khi nghe cái quả núi, cái nghe của con nó có tăng không? Mà khi nghe đến cái hạt bụi, cái nghe nó có giảm đi không? Tại sao thế? Cho nên cái tánh nghe của chúng ta nó tự nó có một cái bản thể độc lập, nó không có vì những các cái sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh bên ngoài hay dở tốt xấu mà nó có cái biến đổi. Cho nên gọi là tánh chân như. Chân là chân thật, như là nó cứ như thế thôi, nó không có hề biến đổi bao giờ.